yêu cầu sư thiền sẽ cho một vài cái buổi học Phật pháp. Nhưng mà thực ra thì ở An Lạc là một năm là có 3 tháng lớp học cho Phật tử. Vì vậy cho nên là quý vị cũng ít nhiều cũng có nghe qua, nhiều khi không nhớ hết, nhưng mà nhắc lại thì nhớ. Khi nhắc lại thì nhớ, thì nó nằm ở đâu mà nhớ. Chúng ta sẽ từ từ đi vào cái môn hôm nay. Sư thiền muốn giới thiệu quý vị là về duy thức học. Đừng có nghe chữ duy thức học thì nó lớn quá, nhưng mà thực ra cái môn này đối với người xuất gia thì học lâu ghê lắm. Có khi họ chuyên 4 năm, 5 năm, 10 năm là chuyên duy thức học. Nhưng mà cỡ như cô thiền hồi học ở trong trường thì cũng có học, nhưng mà không phải là chuyên môn. Nhưng mà nhờ cái môn duy thức này mà mình biết rõ cái hành trạng, đường đi, lối về của những cái vọng tâm, của những cái chấp ngã, của những cái tham sân si mạn nghi ác kiến, phận hành phu nào tật xa cuốn xiển hại kiêu tạm kiêu tham sân si đại khái là nó rất là nhiều cái tên gọi, và mỗi cái tên gọi nó có cái giống nhau, có cái khác nhau. Và xin thưa với quý sư cô, với đại chúng, có thể không phải là người về duy thức học nhiều, không có giỏi lắm, nhưng mà thấy cái môn này nó thật là có lời, cho nên nếu mà ai muốn tu thực sự thì cũng phải nên học vài buổi hoặc là tìm hiểu cái duy thức này. Quý vị có thích học không? Giới thiệu thôi, hay là mới giới thiệu thôi. Mình học cái này không có sách vở gì hết, quý vị cứ nghe thôi, cô hiểu tới đâu thì cô trình bày tới đó. Thức á, trước hết mình nói về thức. Thức là cái sự biết, đúng không? Thức là thức biết. Thức là gồm có vọng thức và chân thức. Mình giới thiệu thế nghe. Quý vị phải cẩn thận á, học cái thức là nó đâu nó nằm đó. Thế nên khi mà chúng ta nghe nhiều đó là sẽ không có nhìn rõ cái hành trạng của mỗi thức. Quý vị nhớ rất kỹ. Từng cái danh từ một cũng như từng cái thức một. Ở đây mình chỉ nói những điều rất là tóm tắt, rất là xúc tích và rất là gợi ý. Khi nào mà quý vị có thể cầm cuốn duy thức để quý vị đọc để chúng ta hiểu được. Còn nếu mà mình không có ai chỉ cho mình á, là mình cầm duy thức mình không có thể nào mình nhìn ra được. Ngày xưa cô thiền cũng vậy, sau khi học xong thì mở cái duy thức ra thì mình rất là thích. Nếu mà mình thích học cái môn này nó lý thú lắm. Là còn mình không biết á, thì mình dở ra mình không biết cái gì, và mình rất là như một cái vô, một cái rừng rậm vậy. Thế nên bây giờ mình chỉ trình bày những cái điều rất là tóm tắt. Quý sư cô tham gia hay lỡ sư phụ có quên thì quý sư cô tham gia. Thức á, mình nói tóm tắt, nói tóm lại ở trong nhà Phật của mình á, Đức Phật của mình á, là nói về tám thức. Mình chưa có đi từng phần mà mình giới thiệu sơ sơ quý vị biết là tám thức. Tám thức. Thức thứ nhất, từ thức thứ một tới thức thứ năm thì gọi là tiền ngũ thức. Nhà, nhị, gì nữa? Đi. Đúng rồi, nói cho đủ đi. Cộng hòa mà cũng biết, cũng nhớ chứ hả? Sư phụ cũng dài mấy lần rồi mà. Bây giờ cô triết nói cho sư phụ năm thức đầu tiên. Năm thức đầu tiên. Chị Thành. Đúng rồi. Tại sao nhà tức là con mắt á? Bây giờ mình phải nhẹ quý vị chịu khó một chút nghe. Tại con mắt của mình á, mình nhìn á thì không có ai mình nhìn một cách mà không phải là vô ký mà vô phú, có nghĩa là mình nhìn là mình biết liền. Ví dụ như mình nhìn mà mình không có ý thức á, mình không có ý thì gọi là căn thôi. Ví dụ như cô nhìn cái cô biết đây là con hoàng liền. nhìn một cái là biết cầu hoàng, tức là căn nó kết hợp với thức, kết hợp với trần, tức là trần nó là cổ hòa, hay là một cái vật cái này có nhìn cái là có biết cái này cái vị chua, thì cái này là hơi khó quý vị phải để ý, tức là nhìn cái biết cái vị chua thì do cái gì để mình biết cái đây là cái vị chua, do cái gì, do cái thức, phải không? Nếu mà mình nhìn mà mình không biết cái vị chua thì không phải là không có thức, mà chỉ căn, nó giống như là nhìn vậy thôi, không biết thì cái mình đi từng phần một rồi mới đi vô 6-7 thức sau mình mới rõ được. Ví dụ mình nhìn một cái là mình biết liền, mình biết đây là cái vị chua, thì nhờ đâu mà mình biết cái vị chua? Nhờ ý thức. Ý thức là ngoài cái năm thức ra nó có cái thức thứ sáu, là nhờ cái mình, nhờ cái ý thức nó tham gia. Ý thức thường tham gia liên lạc, gọi là a tòng hỗ trợ với năm thức trước. Năm thức trước là nhãn, tức là mắt, bây giờ mình nói tiếng Việt thì mắt, gì nữa, tai, gì nữa, mũi, gì nữa, lưỡi, gì nữa, thân là toàn thân. Đó, bây giờ nếu mà mình nếm một cái nồi canh, mình bỏ trong lưỡi cái gì là cho mình biết mặn, biết ngọt, biết chua, biết đắng, không phải cái lưỡi không? Nếu không có ý thức phân biệt thì làm sao mình biết cái canh đó nó đắng hay nó chua? Nếu cái lưỡi, nếu mình nói cái lưỡi thì đưa cái lưỡi người chết vô họ có cảm giác gì không? Không. Cho nên cái người, cái thức tham gia vào trong cái lưỡi thì mình mới biết ra là ồ, cái nồi canh này hay là cái vị này đắng, vị này ngọt. Hoặc là khi mình nghe âm thanh, mình nghe âm thanh là mình bắt đầu mình biết cái bài hát hay là tiếng tụng kinh hay là tiếng mẹ hay là tiếng mê chẳng hạn. Thì cái gì để cho mình biết cái âm thanh đó mà mình phân biệt thì cái thức là phân biệt, gọi là ý thức thường liên lạc tham gia với năm thức trước. Giới thiệu cho nghe quý vị rõ không? Đừng hiểu được không? Rồi bắt đầu mình mới đi vào từng phần này. Nếu mà nó như vậy thôi thì đâu có chuyện gì để nói, đâu có cần phải học chi. Nhưng mà bắt đầu nó phân biệt thường ghét, vì cái thức này mà, phải không? Nghe thường, thương thì thôi, bao nhiêu chuyện gì cũng tốt, ghét bao nhiêu chuyện gì cũng xấu. Rồi bắt đầu ý thức tham gia với năm thức trước. Tại vì mình nghe tiếng nói thôi, giả sử như cô ở trong phòng cô không có thấy người đó, nhưng mà nghe cái tiếng thì biết, biết bác nguyên thiền ngoài rồi, phải không? Bên đó mình biết bác nguyên thiền, tức là cái nhờ cái lỗ tai của mình nghe cái âm thanh tiếng chân của bác đi, hoặc là tiếng bác nói chuyện, hay là tiếng bác tụng kinh, hay tiếng ca tiếng hát chẳng hạn. Thì khi mình nghe được cái tiếng đó, bắt đầu mình phân biệt ra tiếp, không ra tiếp, tại vì mình thương hay là mình ghét, là bắt đầu ý thức mới làm việc. Quý vị cứ yên tâm, cứ học đi, mình cứ học rồi mình mới hiểu được cái ý thức của mình như thế nào, bắt đầu tham gia phân biệt đó là thương và ghét. Bây giờ mình nói lại, thức á là bên trong, cảnh hay là bên ngoài. Khi thức tham gia vào căn, tức là ví dụ tham gia vào con mắt, thấy sắc trần, thấy hình tướng, thấy đẹp, thấy xấu, thấy yêu, thấy ghét, bắt đầu sanh ra phân biệt. Phân biệt là sanh tử đó. Bây giờ mình nói vòng thức là chỉ cho chúng sanh, chỉ cho sự hẹp hòi, chỉ cho sự đố kỵ thì gọi là vòng thức. Còn chân thức, chân thức là nói cho những bậc tu hành, những bậc đắc quả, những bậc tu cao, và khi nào tu đạt thì lại thức bắt đầu chuyển thành trí. Quý vị phải học bài tại chỗ luôn, tức là khi nào thức chuyển thành trí. Đó là mình học tới 6 thức rồi, mình có 8 thức thôi mà mình học ra là 6 thức rồi. Bây giờ qua cái thức thứ 7, các nhà khoa học, các nhà tâm lý học, các nhà vật lý học, các nhà thần học chỉ có đặt vấn đề trong 6 thức này mà thôi. Chỉ có Phật mới khai phá ra một thức nữa, đó là thức thứ 7, và thêm nữa là thức thứ 8. Mấy cái thức, 6 thứ kia ai cũng biết, quý vị dở sách khoa học, học ngoài đời họ cũng nói tới như vậy. Nhưng mà họ không nói tới cái phương pháp nào để mà tu tập. Nhưng mà cái 6 thức đó, quý vị dở sách ra, họ vẫn bàn và họ nói rất là kỹ. Nhưng mà tại sao người chấp nhiều, người chấp ít. Và do đâu mà chúng ta sanh tử luân hồi, do đâu mà chúng ta an lạc giải thoát, là do cái thức thứ bảy. Ý thức rất là dễ dàng, ai cũng giống nhau. Dĩ nhiên người này tôi thương thì tôi thương, dĩ nhiên người kia tôi ghét là tôi ghét, chẳng phải nói làm gì. Nhưng bây giờ làm sao để giữa thương ghét, làm sao để giữa an lạc giải thoát, mình phải giải quyết như thế nào? Thì bắt đầu mình học cái thức là cái thức thứ bảy. Thức thứ bảy còn có cái tên gọi của nó là mạt na thức, quý vị nhớ không? Cái chữ nó dễ nhớ không? Mạt na thức, cái tên của tên gọi mạt na thức, còn gọi là tên, còn cái thức là tên thứ bảy. Nếu theo thứ tự tám thức thì nó là xếp hạng thứ bảy, và nó được gọi là mạt na thức. Bản chất của thức này, hồi nãy mình nói về ý thức, tức là mình nói về sự phân biệt, đúng không? Quý con nghe được không? Cái nhúc nhích, kiểu như quý con biết là quý vị có hiểu không á? Kiểu cái nói đúng biết cũng ai có nghe được không? Tức là hồi nãy mình bàn tới thức thứ sáu là cái thức tham gia để mà phân biệt, thấy không? Phân biệt tốt xấu, bao trùm thiên hà vạn trạng, hiểu biết đều là cái thức thứ sáu. Nó phân biệt, nó làm cho thông minh, tài trí, ngu chốt đều là do cái thức thứ sáu. Bây giờ mình bàn qua cái thức thứ bảy. Cái thức thứ bảy, bản chất của nó là chấp nhận. Thấy ghê chưa? Chấp nhận là do cái thức thứ bảy này. Nếu chúng ta không có rạch ròi mà lột trần mặt của cái thức thứ bảy này, chúng ta tu muôn kiếp không bao giờ giác ngộ, không bao giờ giải thoát được nếu chúng ta không có lột trần cái thức thứ bảy này ra. Cho nên trong kinh nó nói là thức thứ bảy này luồn lấp, gian dối, nương tựa, nhưng mà nếu những mà rất là khó mà tìm ra. Hồi nãy giờ mình học thức thứ bảy là mình quá dễ phân biệt, quá dễ, nhưng mà thức thứ sáu là phân biệt quá dễ, nhưng mà thức thứ bảy này nó rất là khó để mà tìm ra. Cho nên trong sách nói rằng chỉ có những bậc tu hành chân chánh liệu đạo mới biết đường đi ngọ về của thức thứ bảy, còn mình là mình không biết được. Mình là bị cái thức thứ bảy này nó lừa dối, nó gạt gẫm, cho nên mình mãi tu nhưng mà mãi trầm luân, mãi tùng kinh học Phật nhưng mà mãi khổ đau phiền não, bởi vì mình không hình nhìn ra rõ của thức thứ bảy. Thức thứ bảy, bản chất của nó là ngã chấp. Cho nên quý vị biết trong Phật đạo mà cô hay nhắc á, là phải nói tới cái thức này. Đức Phật cũng chỉ tới cái thức này. Cái thứ bảy đó, ngã ta. Chính vì ngã ta cho nên ta mới rơi xuống địa ngục. Để phá ngã, phá ta, phá ngã, phá ngã sợ, thì lên niết bàn an lạc giải thoát. Cô nói gì không? Quý vị nghe kịp không? Nghe được hả? Bác Minh Thiền rõ ràng phải không? Rất đơn giản, nhưng mà quý vị mà lật trong sách ra cái này nó dài ghê lắm, cô không hiểu nữa. Nhưng mà mình học rồi có những vị thầy họ tóm tắt để qua cái sự thực tập của mình. Cho nên cô cũng thưa quý vị những điều rất là ngắn gọn, rất là đơn giản. Bây giờ mình thấy nè, tại sao mà trong đời này mình hay phiền não? Mình nói mình tu, mình nói một lần con buồn, con phiền là con niệm Phật. Con niệm Phật chẳng qua là con lấy đá đè cọ thôi, thấy không? Quý vị biết lấy đá đè cọ không? Tại vì mình đè nó xuống tại mình giận quá, mình niệm Phật để cho nó bớt cơn giận, cho thật ra mình không có nhột được. Mình đè cọ rồi ngày mai cục đá nó mình khiêng đi. Quý vị thấy cục đá mình đè lên cọ không? Nó nằm đó, nó có thể chết cái ngò nó trên, nhưng mà góc dưới nó không chết. Một ngày nào đó ai khiêng cục đá đi là bắt đầu cọ nó vẫn mọc lên lại. Cho nên nó tu hành mà không có rõ nguồn cơn của tâm thức ấy, thì mình cũng giống như mình không có bứng được gốc rễ, mà mình như là đá đè cọ thôi. Thành thực ra là mình học cái thức này, gọi là nó, là còn gọi cái tên gọi bản chất là ngã ái, ngã sợ. Và nương tới đâu, từ đâu mà nó có, bắt đầu nó mon men, nó làm quen, nó liên lạc, liên hệ, cấu kết với ý thức. Vậy đó không? Câu kết với ý thức. Ý thức kết hợp với năm thức trước. Năm thức trước dựa trên năm giác quan tiếp xúc với ngũ trần, tức là năm cây bên ngoài. Tai thì âm thanh, lưỡi thì mùi vị, xúc à, thân á, thì xúc chạm, rờ mó cái này thích, nhám nhám không thích, rờ cái trơn trơn thích, đó là cái sự xúc chạm với thân mình. Và mình cũng sanh ra thường ghét, và sanh ra thứ sáu là thứ sáu là nó sanh ra cái sự phân biệt thương ghét, bắt đầu thứ bảy tham gia vào đó để mà chấp cái này là của ta. Ai mà đụng vào cái này là đi qua sắc kiếp của ta. Câu nói đó thường tuyên bố là do thứ bảy nó tuyên bố ra. Tại vì mình yêu cái đó quá, mà ai đụng tới cái đó là mình sẽ giết, mình sẽ làm trần làm thường, mình sẽ phiền não, mình sẽ chống đỡ. Thì cái đó là do cái thứ bảy tham gia. Và cái đó là cái phiền não, khổ đau, cái mê mờ, cái đó là có thứ bảy. Dừng ở đó quý vị ạ. Mình suy nghĩ đi. Thì nói nữa là nó càng gian bài hại và khó hiểu. Bác Minh Thiền gái. Bác ba hiểu không? Đơn giản không? Tại vì mình đi qua một cái nữa là mình sẽ rất là khó để mà cố gắng sắp xếp trong cái đầu cho nó trình tự để mà thưa với quý vị mình dễ hiểu nhất. Tại vì mình không có thời gian để mà dỡ sách và là sao chép, mình chỉ học như đấy. Và bây giờ mình nói tu là mình tu chỗ nào? À, hồi nãy cô nói là muốn tu là phải tu, bây giờ mình tu là mình tu chỗ nào? Thì khi mà mình tu chỗ nào, mình muốn tu chỗ nào là mình biết, mình phải biết nó từ đâu mà nó sanh ra cái ngã chấp đó. À, giống như mình muốn trị bệnh á, mình phải khám nghiệm ra cái bệnh này là cái sốt này là do con vi trùng nào. Chứ không thể uống cảm chung chung là không được, mình phải biết cái loài vi trùng nào, mình đặc trị nó.